Trước khi mỗi thời pháp hoài niệm danh hiệu của Đức Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, ngài muốn niệm cái tứ hoằng thệ nguyện. Tức là cái gì quý vị hiểu là từ Ni Sư Vi Sư Cô thì nói tứ hoằng thệ nguyện á, là chúng sanh vô biên thệ nguyện độ, phiền não vô tận thệ nguyện đoạn, pháp môn vô lượng thệ nguyện học, Phật đạo vô thượng thệ nguyện thành. Quý vị hiểu thầy nói là sao không? Tại vì chúng sanh vô biên thệ nguyện độ á, thành ra mình không có nói là chúng sanh vô biên thệ học quỳ sỏ, thấy không? Thành ra mình phải làm thương nhau, là mình độ cho người ta. Giờ mình không có độ được người nào thì mình độ trong những cái bạn đồng tu. Thì quý vị có đồng ý với thầy không? Đọc bốn cái câu đó là phiền não vô tận thệ nguyện đoạn, tức là từng nào đến mình coi mình đoạn được nhiều hay ít hay mình trồng thêm. Rồi bây giờ mời quý Phật tử chắp tay lại niệm danh hiệu của Đức Bổn Sư, xong đó là tụng tứ hoằng thệ nguyện. Nam mô A Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Chúng sanh vô biên thệ nguyện độ, phiền não vô tận thệ nguyện đoạn, phán mộng vô lượng thệ nguyện học, Phật đạo vô thượng thệ nguyện thành. Rồi kể từ ngày hôm nay, chúng sanh vô biên thệ nguyện độ, phiền não vô tận thệ nguyện đoạn, và pháp môn của Phật vô lượng thệ nguyện học, và cái cuối cùng á là Phật đạo mình cũng thệ nguyện thành. Đúng ra từng này thầy giảng Thủ Lăng Nghiêm, nhưng mà trước khi Thủ Lăng Nghiêm qua tới quyển chính, thầy muốn giảng rõ về cái tâm để cho quý vị tử Phật tử chuẩn bị hiểu rõ hơn. Thì cách đây hai hôm có một người hỏi thầy một cái câu đối cảnh vô tâm mạc vấn thiền của thiền sư gì quý vị biết không? Ai thuộc bốn câu là ở đời, hiểu chưa? Ai thuộc không? Chú Vĩnh hiểu câu đó không? Bốn câu của thiền sư đời nhà Trần. Dạ, ai thuộc? Có ai thuộc bốn câu thơ đó không? Ở đời muôn sự phải tùy duyên đó, đối đến thì ăn mệt ngủ liền đó. Rồi cái gì nữa? Vô trung. Cái cuối cùng đó là đối cảnh vô tâm mạc vấn thiền. Thì cái gì đó hỏi đối cảnh vô tâm mạc vấn thiền và tâm vô sở trụ của Kinh Kim Cang mà Lục Tổ Huệ Năng, hai đấy nó có tương đồng chỗ nào và nó khác chỗ nào, mà tại sao phải là vô tâm? Thì quý vị thấy vô tâm cô này có đưa ra đó, vô tâm là tốt hay là xấu? Tại vì chẳng hạn như bây giờ đó, một cái người Phật tử đang nấu cơm ở dưới, thầy thuyết pháp trên này quên tắt ga, cái đó là vô tâm, thấy không? Mà tại sao vô tâm tức là hời hợt, mà trong khi các tổ lại dạy là đối cảnh vô tâm không cần tu, không cần thiền, mạc vấn thiền tức là mạc là không cần, không cần phải thiền, không cần phải niệm Phật. Thì cái vị Phật tử này họ hỏi hay hay không cơ? Họ hỏi là chẳng hạn như bây giờ con đi làm, con quên tắt lửa nồi cơm là con hời hợt, phải không? Rồi con lên nồi cơm, con ngồi con ăn gì đó, mà nồi cơm có chút xíu đây mà chồng con thì thiếu, mà con cấm cưới con ăn, thì con là vô tâm rồi, thì cũng là thành đây người dở. Mà tại sao là các tổ sư lại dạy là đối cảnh vô tâm không cần tu? Như vậy là mấy người hời hợt có chứng quả hết hay sao? Hả? Phải không? Cái điểm này cái vị Phật tử nêu ra làm ra thầy soạn cái đề tài bữa nay là vô tâm là gì? Làm sao để được vô tâm? Mà vô tâm và tâm sở trụ nó có tương đồng chỗ nào và khác chỗ nào? Đó. Bây giờ thầy hỏi chú Vĩnh nè, trong này hay là Diệu Trung, bất cứ vị nào trả lời được vô tâm là cái gì? Vô tâm mà trong cái chỗ vị thiền sư này đời nhà Trần Trúc Lâm Yên Tử, ngài nói đối cảnh vô tâm không cần phải thiền. Mà nếu bây giờ nói theo cái pháp môn Tịnh Độ là đối cảnh vô tâm được á, thì không cần niệm Phật. Đối cảnh vô tâm được bên Mật Tông là không cần trì chú. Như vậy thì vô tâm là cái gì? À, chú Vĩnh nói được đối cảnh vô tâm mặc vấn thiền là vị tổ của đời nhà Trần Thiền Tông Trúc Lâm Yên Tử, ngài nói về cái gì?
Dạ, ban thầy với chư đại chúng, cái vô tâm ở đây có nghĩa là cái tâm bạn như tâm thanh tịnh vốn có sẵn, chứ không phải vô tâm có nghĩa là nó bếp mà quên tắt ga gọi là vô tâm.
Đó là bất cẩn bất ý.
Vậy thưa thầy, cho con
rồi rồi đợi tự con Vũ Hòa.
Dạ, tại vì con nghĩ vô tâm đó, cảnh vô tâm là coi như giống như mình giống như đối cảnh mà mình không đi sân. Ví dụ bây giờ con mà con người cha anh để anh hiểu con, có nghĩa là mà con không có sân, hay là chọc con mà con không biết buồn, hay là đánh con không biết giận, ý của con là vậy. Cái vô tâm đó chứ không phải là vô tâm là quên tắt nữa.
Ồ vậy hả? Vậy là như sư như hà mà thương con khỉ, con có cạnh anh không?
Đó thì ra mà con chưa được vô tâm.
Ồ thì ra là vậy.
Chính vì con chưa được vô tâm con mới quên.
Ngày hôm kia giờ hà Ngọc Đức đem lên cúng mấy cái bánh gì đó, cái bánh gì, bánh đĩa. Thầy đứng đây, thầy thỉ, thầy nói thỉ con ăn đi con, lấy cho con ăn cái, nó ngồi nó nói có con đây mà thầy coi như không. Đó là đối cảnh vô tâm, phải không con, là vậy đó hả?
Nhưng mà con không phải vô tâm nữa đó, con cần cảnh ăn
thôi. Ồ, à thì ra là vậy. Rồi hạnh phúc muốn bổ túc cái gì nãy? Vậy hả? Đó thì thầy hỏi là tức là nó hiểu. Tại ngày hôm qua thầy mời thỉ ăn cái, nó nói thầy cái gì cũng thỉ với thỉ không, không có thấy Diệu Hòa này ở đây hết. Đó thì đó là đối cảnh vô tâm phải không?
Okay.
Dạ. Chị Trung muốn bổ túc gì?
Không tốt, không xấu, không giận, không hờn, không. À, nhưng mà có cái con nghĩ là nếu về trường hợp như nếu mà nói không tốt, không xấu thì nó kẹt rồi thầy. Nếu mà nếu mà nói không tốt, không xấu thì là làm sao mà mình tu, mà nếu mà không cái tốt cái xấu nữa thì nó
cái gì. Phật tử mà nó hỏi
là cao quá rồi đó,
hỏi thầy để làm thầy đưa cái đề tài bữa nay giảng vô đó. Tại vì cái người này họ hỏi rất là hay, họ tu bên thiền tông và họ nói tâm vô sở trụ như vậy, tại sao Bồ Tát còn trụ tâm từ bi, Bồ Tát còn trụ tâm cứu độ chúng sanh, tại sao mà Phật tổ lại nói tâm vô sở trụ mới là cái đắc ứng vô sở trụ như sanh kỳ tâm, phải không? Đó là cốt tỷ của bài kinh Kim Cang. Mà trong Pháp Bảo Đền Kinh lục tổ ngộ vô cái câu đó. Thì bây giờ đối cảnh vô tâm mặc chánh thiền, tụi con muốn thầy khai triển ra. Thì thật ra đó, cái vô tâm này là tâm bất động trước ngoại cảnh, tâm bất động trước ngoại cảnh, tâm không dính mắc, tâm không chấp nhất. Đối cảnh vô tâm mặc chánh thiền tức là đối cảnh vô tâm mà được tới cái chỗ mà như như bất động đó, tức là không có cái tâm mà thiên tư thâm thiên dị, phải có cái tâm bình đẳng, chứ không phải là bật hết các duyên đâu, vẫn có nhưng mà không có một cái tâm thương ghét ở trong đó. Những ngoại cảnh gì làm cho chúng ta bị cám dỗ? Thứ nhất phải là tiền bạc không? Trong này có vị nào kể cả thầy nói tôi không bị dính mắc bởi tiền bạc? Thứ hai tình yêu. Tình yêu đó đối với người đời là tình yêu, tình vợ chồng, tình, nhưng mà đối với người đời đó tình yêu là nói về tình trai gái. Đối với người tu sĩ như thầy, ni sư và hai sư cô đây, tình yêu tức là lòng từ bi, phải không? Chúng ta tu là biến tình yêu thành từ bi, chứ nếu không phải là nó chết hết cái ông thầy mà không còn cái lòng từ bi thì không bao giờ biết độ chúng sanh, không bao giờ đi đám để mà lo cho phụng sự độ sanh độ tử. Thì tình yêu biến thành là từ bi, quý vị đi nhớ. Và chỉ khác nhau có một chỗ là ở đời là tình yêu mà người đạo là từ bi. Rồi cái danh vọng là thứ ba. Có ai nói không bị vướng mắc gì danh vọng không? Đó, làm sao mà tâm vô tâm bất động trước vô giờ tiền bạc, tâm vô bất động trước tình yêu, tâm bất động trước danh vọng. Và thứ tư là quyền lực. Quyền lực cũng rất là quan trọng quý vị. Cái quyền lực này quý vị thấy không, đa số người tu hay người đời cũng đều dính mắc về cái quyền lực. Rồi cái thứ năm là sắc đẹp. Hả? Mình có dính mắc gì không? Khi mình có được một sắc đẹp trời cho, mình phải dính mắc, mình nhìn gương, mình phải kiêu hãnh, mình có tự cao. Và khi mình dính mắc vào sắc đẹp, khi mình nhìn thấy nhan sắc mình xấu, mình phai tàn, mình cũng có một cái sự mặc cảm trong đó. Thì làm sao cái người nào, rồi nhà cao cửa rộng có dính mắc hay không? Vẫn dính mắc chứ. Mình đi ra nhà mình thấy nhà mình sao mà dơ dái, có hai phòng nhà người ta 5-7 phòng ở những cái khu mà bên Mercy Island được. Thì làm sao mình phải hết được những cái dính mắc đó, là tâm bất động trước ngoại cảnh đó. Rồi nhiều nguyên nhân đưa đến cái sự đau khổ là do dính mắc. Nhưng mà cái khổ mà chúng chị thấy là cái nó bị nghịch lý là gì? Là vì chúng ta muốn tìm được hạnh phúc, muốn tìm được sung sướng, cho nên chúng ta bị đau khổ. Chú Vĩnh hiểu thầy nói không? Vì chúng ta muốn có hạnh phúc mà chúng ta bị khổ. Nghe nói mới đầu tiên nghe nó nghịch lý lắm. Nhưng thật sự ra Vì chúng ta muốn có nhà cao cửa rộng cho vợ con, chúng ta phải cài nhiều. Vì chúng ta muốn có xe đẹp, chúng ta phải cài nhiều. Vì chúng ta muốn có địa vị danh tiếng, chúng ta phải làm sao để nổi tiếng. Chúng ta vì chúng ta muốn hạnh phúc, giờ đó chúng ta mới bị đau khổ. Quý vị có hiểu thầy nói cái gì không? Đó là vì chúng ta muốn tìm sướng cho nên mình bị đau khổ. Nếu chúng ta muốn tìm hạnh phúc cho người đó thì chúng ta sẽ có hạnh phúc. Mình tìm hạnh phúc cho mình đó, thì mình đau khổ. Mà tìm hạnh phúc cho người khác là chúng ta hết khổ ngay. Quý vị để ý một cái coi, bà mẹ sẽ rất sung sướng khi nhìn các đứa con mà nấu một bữa tiệc, rồi con cái các nơi nó đi học về, nó ngồi nó sum họp, nhìn các đứa con ăn ngon, bà mẹ thấy vui không? Rất là vui vì người mẹ hy sinh. Một vị thầy mà có tâm từ bi thấy các Phật tử ngày một tiến bộ, nghĩa là lo cho Phật tử từ sanh đến tử, thì vị thầy đó có hạnh phúc. Mà vị thầy đó bắt Phật tử lo cho vị thầy đó thì vị thầy đó không tìm được hạnh phúc. Chứ Vĩnh hiểu thầy nói gì không? Đó, tức là mình phải vì mọi người. Thành ra Bồ Tát họ có thể hy sinh tất cả mà các ngài có hạnh phúc. Quý vị nhớ, Địa Tạng, Địa Ngục vị không thể bất thành Phật, nhưng mà ngài rất là hạnh phúc. Quý vị để ý một cái điểm đó. Rồi thứ nhất, mình có ba cái loại bất động trước ngoại cảnh. Thứ hai là bình thản trước nghịch cảnh. Thứ ba là nhập định được vô tâm. Rồi còn có những cái phụ nữa là cái bất động của gì? Của phàm phu. Nghĩa là đối cảnh vô tâm của phàm phu, rồi đối cảnh vô tâm của thanh văn, đối cảnh vô tâm của Bồ Tát, nó khác nhau lắm. Quý vị thấy không? Hàng thanh văn là cái hàng tiểu thừa, các hàng mà xuất gia mà thời Phật như Xá Lợi Phất, Mục Kiền Liên, A Nan đồ đó, thì các hàng đó là vô thường, khổ không, vô ngã. Nghĩa các ngài nhớ không? Trong kinh Pháp Hoa, ngài Xá Lợi Phất bạch Thế Tôn: chúng con là những người trưởng lão trong hàng tăng, chúng con không ham gì những cảnh mà đổ sanh phải vô lượng kiếp trở lại làm Bồ Tát hạnh, mà chúng con chỉ quán vô thường, khổ không, vô ngã. Nghe nói làm Phật phải tu ba tăng kỳ kiếp, phải hy sinh mắt, hy sinh đầu, tai, mũi, lưỡi, mà trong một tiền kiếp con đã từng hy sinh cặp mắt cho con, cho một cái người mà họ xin mắt để làm thuốc, nhớ không? Cái bà đó, ông ngài là ngài Xá Lợi Phất, tiền thân ngài là một cái vị Bồ Tát. Ngài đi cái nói vậy, thấy cái bà kia khóc quá, con đang cần cặp mắt để cứu độ cho mẹ con, thì bắt đầu hỏi cần mắt gì. Dạ cần mắt người thiệt. Thì ngài nói móc con mắt trái đưa ra, cái nói trời ơi, ông thầy thuốc ông dặn là con mắt phải. Ngài nói ủa sao không nói rõ, ngài móc luôn con mắt phải đưa ra. Thì nó mắt gì đó mà nó hôi rình trong ngày máu mủ không, đem dục dưới đất chà chà. Từ đó ngài thối tâm Bồ Tát, không phải dễ làm Bồ Tát đâu. Quý vị có hiểu thầy nói gì không? Thành ra cái người thanh văn là họ chỉ sống tự lợi cho họ, muốn nhập niết bàn. Ở đây có nhiều vị tu rồi trong nhập vào việc cận định để không còn trở lại cái cõi này, đó là bất động, tâm bất động mà của cái hạnh thanh văn. Còn Bồ Tát tuy là biết đời là uyển, chúng sanh là vô thường, ba cõi là nhà lửa, nhưng mà vẫn vào trong này để cứu độ chúng sanh. Quý vị hiểu không? Cũng như có những vị biết ở Việt Nam là tham lam, cái người ở trong trại cùi Việt Nam là bỏng sẻn, là nghiệp chướng, cái người chạy điên ở Việt Nam là khổ, nhưng mà quý vị vẫn đóng góp trở về để mà bố thí, là những vị đó là Bồ Tát. Quý vị hiểu thì nói không? Mình biết là như vậy, về Việt Nam đó có thể nó chôn nó chĩa mình đó, nó giành nó giật mình đó, về gặp cái hải quan, gặp đủ thứ, nhưng mà mình vẫn về để mà so dịu những nỗi khổ của chúng sanh, thì đó là Bồ Tát hạnh. Còn có những thứ ôi cái thứ Việt Nam đó nó khổ rồi, nó nghiệp chướng để sống với cộng sản cho đã, còn tôi bây giờ tôi chỉ lo thân tôi thôi, thì cái đó là hạnh thanh văn. Quý vị hiểu khác nhau cái chỗ đó. Rồi còn những gì mà nhập định được vô tâm là từ nhập từ sơ thiền, nhị thiền, tam thiền, tứ thiền cho tới là việc tịnh định. Còn bên tịnh độ mà được vô tâm là niệm Phật gì? Nhất tâm bất loạn. Rồi quý vị thấy bây giờ đi ngược vô nè, tại sao mà nhà Phật nói mình phải vô tâm tất cả mọi thứ trên cõi đời này? Bây giờ đi từng thứ một nè, tình yêu có tạm bợ không quý vị? Tình yêu có tạm bợ không? À, thấy được tình yêu tạm bợ thì sẽ được vô tâm với tình yêu. Quý vị thấy có cái mối tình nào mà nó bền mãi mãi không? Không bao giờ có, không có mối tình nào bền mãi mãi hết. Rồi tiền bạc có tạm bợ hay không? Tiền bạc, thấy được tiền bạc là tạm bợ thì sẽ được vô tâm với tiền bạc. Rồi thương ghét có tạm bợ hay không? Thương ghét nghĩa là vẫn là tạm bợ, thấy được thương ghét vô thường thì sẽ được vô tâm với người nào thương mình và bình thản với người nào ghét mình. Quý vị hiểu thầy nói cái gì không? Rồi danh vọng có mãi mãi không quý vị? Danh vọng quý vị thấy này, những cái người đang ở tuyệt đỉnh giàu cào giàu sang như thời Ngô Đình Diệm, thấy không? Thời Tổng thống Thiệu, thời gọi là của ông Dân Biểu này, ông Dân Biểu kia. Nhưng mà quý vị thấy một cái điểm rất là đau khổ này nè. Thầy nghe một cái người kia họ nói chuyện, hồi đó thầy còn ở Lời Cali, thì mẹ của cái ông giám đốc thì bị chết, là tất cả nhân viên Phật tử của thầy nói bữa tối nay tụi con không có thể đi nghe pháp được, mà tụi con phải xin lỗi thầy nha, tụi con phải đi mua quà để cho mẹ ông giám đốc để đi phóng điếu. Rồi một tuần sau đó thì ông giám đốc không chết, thì nó đi vô đi đông quá, thì hỏi tại sao bữa nay là giám đốc chết thầy đang báo đi. Nó dạ mẹ giám đốc chết thì tụi con mới đi, còn ông giám đốc chết ở phòng cờ nhờ giả gì nó mà đi thầy. Thấy cái điểm đó chưa? Thấy chưa? Tức là mẹ giám đốc, mẹ tổng thống chết thì đi, nhưng mà tổng thống chết thì không ai đi, giám đốc chết không ai đi. Cái điểm gì thấy thật sự chưa? Thấy mặt trái cuộc đời chưa? Thầy nói ủa tại sao mẹ giám đốc mà mấy con xin không nghe pháp và thầy không lai thông cảm với con miễn cái pháp. Bữa nay con đi 50 người mua vòng hoa vòng cồn để bỏ bao thư, lần sau ông đó ông đóng tang xong bị tai biến mập não chết luôn. Thì hỏi tại sao bữa nay đi đủ. Ủa giám đốc chết thì đâu có nghĩa lý, ông đâu còn làm gì nữa, giám đốc mới tụi con đâu có khen này nữa. Quý vị thấy sự thật chưa? Thấy không? Danh vọng có mãi mãi hay không? Mà có những người dựa vào danh vọng của chồng mình, dựa vào danh vọng của con mình, dựa vào danh vọng của người nào đó thì phải thức tỉnh. Từ đó mình mới là đối cảnh vô tâm, không còn dựa vào những cái đó. Thấy không? Sắc đẹp có vĩnh viễn hay không quý vị? Ở trong này Diệu Trung một thời là hoa hậu ở đâu rồi đó? Thấy không? Ở trong này Hạnh Phước một thời là hoa hậu ở khu Bàn Cờ. Phải không? Ở trong này đó là Mẹ Quế là hoa hậu ở đất Thành Kinh. Còn đi Sư Như Hà là hoa hậu ở đâu? Cũng là hoa hậu hết. Đó. Nhưng mà rồi sao có vĩnh viễn không quý vị? Hả? Rồi như là Trúc Khoa là cũng hoa hậu ở đảo Ga Lăng hay đảo Bi Đông gì đó. Đó. Rồi quý vị thấy sao? Sắc đẹp có vĩnh viễn không? Thấy sắc đẹp chống tàn sẽ được vô tâm với sắc đẹp. Phải không quý vị? Rồi thấy rõ được những cái này thì sẽ được tâm vô trước tâm vô chấp nhất, nghĩa là tâm vô sở trụ. Và đối cảnh vô tâm trước những cái thầy vừa nói, tình yêu, sắc đẹp, danh vọng, địa vị, vì là vô thường hết. Làm sao để tâm được bình thản trước sự vinh nhục, bị khen chê, phỉ nhổ của thế gian quý vị? Hả? Thì thấy được những cái này nè, không thật. Làm sao để được vô tâm khi người ta thì giàu sang hạnh phúc, còn mình thì nghèo khổ? Đa số những cái vị tị nạn như thầy đây, khi mình mới qua đó, mình nhìn thấy, mình đi xe bus, mình nhìn người ta đi cái xe hơi, mình thấy hơi tủi thân rồi. Mình ở à ba banh là người ta ở cái nhà 4-5 phòng, mình hơi tủi thân rồi. Rồi người ta đeo hộp sòn 10 ly, mình đeo hộp sòn 30 ly là mình thấy tủi thân rồi. Thấy chưa tâm? Đó. Thì làm sao đây? Đó. Thì làm sao để được, nghĩa là thấy sống, nghĩa là không có, nghĩa là đau khổ vì những cái mà người ta hơn mình. Làm sao để được vô tâm, mình bị tật quyền mà không mặc cảm. Ngày hôm qua một cái cảnh rất là cảm động. Tới buổi chiều tụng kinh Hoa Nghiêm, cô Tân Nga có đưa một cái cô mà có đứa con mà thường thường đi các chùa Dược Sư, chùa này chùa kia, ngồi trên xe lăn, quý vị nhớ không? Cái cô bé đó cổ sinh ra đời cũng rất là tội nghiệp. Cổ sinh ra bình thản vào năm 1981, thì cổ bên đây là 25 tuổi rồi. Thì khi cổ sinh ra đó là rất là bình thường, nhưng mà người bác sĩ có thể là lúc đó ổng coi Super Bowl hay ổng coi gì đó, thì ổng mê quá thì ổng quên cho để cho đứa nhỏ ra rồi mà ổng quên để nó ngộp. Thì cái người y tá mà theo để đưa cô nó sanh đó, thì mới làm quyết định nói là đứa nhỏ sanh ra bình thường, mà bác sĩ gì trách trách, tức là đối cảnh vô tâm đó, vô tâm với đứa nhỏ mới lọt ra đó, làm cho đứa nhỏ nó bị thiếu oxy 15 phút và nó bị bán thân luôn. Nó đẻ ra, thành ra khi đó cô này cổ mới qua, cổ ở trong cái hội nhà thờ, và nhà thờ nó mới đưa luật sư kiện để đòi quyền lợi. Thì đều đòi thường một số tiền và rất là lớn, mấy chục triệu, nhưng mà gia đình không được hưởng. Tức là những cái gì mà đứa nhỏ này xài đó thì được chính quyền, được cái bảo hiểm của cái bệnh viện, được bảo hiểm của cái bác sĩ đó trả. Và đứa nhỏ nó được mỗi 5 năm là được một chiếc xe van 60.000 đô, trong đó nó có là xe access đồ này kia đủ thứ. Và 5 năm một cái nhà, ở nhà nào nó sẽ làm một cái thang máy 14-20.000 đô để cho đứa nhỏ đi lên đi xuống. Và đứa nhỏ nó muốn đi du lịch, muốn tất cả mọi thứ đều được chi phí cái bill vậy đó là nó trả. Nó có con quỷ mấy chục triệu vậy đó, nhưng mà ba má không được xài. Rồi ai muốn giữ thì giữ. Mà đứa nhỏ đó là hoàn toàn, nó đến đây nó ngồi nó nghe giống như con cung thủy vậy đó, nó không có biết gì hết. Thì Diệu Hòa cái thấy cái cảnh đó, Diệu Hòa nó à, té ra mình bị tật quyền, mình thiếu đi cái thị căn, nhưng mà mình còn nghe pháp, mình còn lau nhà, mình còn chùi nhà, mình còn nói móc người này, mình móc người kia được. Thấy không con? Trong khi đó, thấy đó là Diệu Hòa thấy an ủi liền. Diệu Hòa mới lại vuốt ve em bé và thôi nha, tội nghiệp quá. Lâu nay là mình đều tội nghiệp Diệu Hòa, nhưng mà ngày hôm qua Diệu Hòa lại tội nghiệp lại cái em bé đó. Phải không? Thì quá ra là mình thấy mình hơn rồi, hơn được rồi. Thành ra một trong một cái cuộc đời, cái ông kia, ông đang cầm cái lon muỗng dừa, ông đi múc nước uống. Thì ông thấy ông khổ quá, ông nhìn thấy người ta ăn uống nhậu nhẹt, nhưng mà ông ngược lại, ông nhìn xuống bờ sông, thấy một cái ông thầy tu Ấn Độ thò cái bàn tay hứng nước uống, ông thấy mình hạnh phúc hơn, mình có được cái lon sữa bò. Hả, quý vị thấy không? Thì ngày hôm qua Diệu Hòa thấy mình nó có được 10 cái lon sữa bò chứ không phải là một cái lon sữa bò. Hả Diệu Hòa? Dạ đó. Rồi làm sao được vô tâm bình thản khi mình bị bệnh hoạn đau ốm? Quý vị thấy không? Làm sao được vô tâm bình thản? Quý vị để ý coi. Giả sử như Thủy lâu đây nó không có bệnh, nhưng mà bắt đầu khi mà nó phát hiện ra bú ung thư nó có bú thì nó quản hồn và nó đi tụng kinh nhiều hơn. Quý vị thấy không? Tức là cái điểm đó nó thấy nó phải tu nhiều hơn. Còn không, nếu mà nó không bệnh thì nó đi mua nhà, lít nhà, đi bán nhà nhiều hơn. Nghĩ đến thân thể đừng cầu không bệnh tật, vì không bệnh tật thì sẽ chạy theo tài sắc danh thực thì. Làm sao được vô tâm bình thản khi mình bị cô đơn? Có nhiều khi quý vị qua đây, con cháu nó đi làm về, hai đứa chủ vô phòng có không? Hai môn chui vô phòng, không nói chuyện với mình, trong khi nó nói chuyện với bạn trai, bạn gái nó cả ngày, phải không? Làm sao để mà đối trị được khi hồi xưa mình dành cả cuộc đời cho nó, bây giờ nó chỉ là đó, hồi xưa là coi như là nó về nó đeo bẩn bẩn như đeo đây, nó đeo sát bên đó. Rồi lớn lên sau này nó gặp nghe là bà ngoại, nó hai bà ngoại rồi thôi, bà ngoại cô là cho chào. Đó. Thì nên là làm sao để mà đối cảnh vô tâm mà mình không có bị buồn chán khi cô đơn ha? Thật ra đó, mình nghĩ tại sao? Những cái này mình hiểu được là nhân với quả, hiểu được nhân quả, và mình thấy thật ra đó, trong đời nên nhớ là nhớ có một câu thánh tăng ngài nói này, sợ cái gì? Con không sợ ai hết mà con sợ bà con. Có một cái câu đó là con không sợ ai hết mà con sợ bà con thôi. Từ bà con mới sinh ra thù oán, từ mẹ chồng con dâu mới sinh thù oán, từ chàng rể mà bà gia mới sinh thù oán, từ chị chồng em dâu mới sinh thù oán. Thành ra cái cô đơn á, quý vị nên nhớ đi, chính các vị thiền sư, các nhà chứng đạo hay là các nghề tu hành khổ hạnh đều vào rừng để mà yên tĩnh tìm lại mình là ai trước khi người ta ra ngoài đời để người ta đụng chạm. Thành cái cô đơn này là cái cô đơn mình phải được hạnh phúc lắm mới được cô đơn đúng quý vị. Đó, quý vị để ý một cái điểm đó. Làm sao được vô tâm bình thản khi bị người khác chỉ trích phê bình? Hả? Hồi nãy chú Thành thấy không? Chú Thành thì rất là vô tâm. Thầy hiểu, đúng không? Chú nói cái chuyện này ra để chú muốn đấu lý với cô Diệu Tốt hạnh phúc. Là từng trước nói là nói có sách nó có chứng. Nhưng mà rồi chú sẽ bị cô Diệu Quả hay là cô Diệu Trí, tại cô Diệu Quả, cô Diệu Trí đứng ở góc cạnh khác, thằng này vô phép quá. Bữa nay có thầy đây, có sư ni sư Như Hà, có sư cô Giác Nguyên, có ni sư, có sư cô mới từ Việt Nam qua mà lại đứng ra ngồi đem nói là thầy chùa, nghĩa là đá kích thầy chùa, thầy khó, thầy kho gì tùm lum tà la. Thành ra mấy bà chứ nghe bập bõm là lên, nghĩa là Diệu Quả nói tao nãy mà tao nghe câu là tao đốt mày rồi đâu, tại tao ở dưới xa. Thành ra bây giờ chú có làm sao? Làm sao để được vô tâm bình thản khi bị người khác chỉ trích cho mình chú? Nãy thầy hiểu chú là chú nói vô tư, phải không? Đúng không? Nhưng mà làm sao? Nãy chú giận không? Nghe Diệu Quả kêu xuống giữa, tôi Diệu Trí kêu chú. Không giận hả? Làm sao? Áp dụng cách nào nói để chú nghe? Hả? Làm sao biết được chú không giận?
Là vì hôm đó thì tới thật ra thì con vừa bước chân vô cái chị Tốt, chị Tốt vừa có chị Tốt đây là thằng Thành đó, con nói cái đó là nói về đó, về mày đấy, nghe mày đấy là đấy cho bảo tôi nó có tất cả chứng chị muốn gì tôi sẽ chứng minh cho chị coi. Mày cần chứng minh đi, chị muốn chứng minh cho coi đâu.
Dạ.
Đó là cái chị mình biết.
Vậy là không giận phải không? Đó, nghe không giận tốt, không giận mà mặt hơi đỏ đỏ chút. Làm sao được vô tâm khi mình có độ lượng đối với kẻ phỉ báng chỉ trích mình? Mình phải có cái độ lượng, cái cảm thông, nhớ độ lượng. Vô tâm của bậc thánh nhân là nhập được từ sơ thiền cho tới gì tứ thiền. Còn vô thân mà nhập tới A-la-hán thì thời này thầy nghĩ là khó lắm. Diệt tận định, tức là thanh văn, những cái bậc mà tu hành hạnh thanh văn là vô tâm trước cảnh khổ của chúng sanh mà Phật quở ở trong cái pháp hội mà pháp hội gì? Pháp hội Pháp Hoa, quý vị nhớ không? 5000 vị đó vì nghe nói nhà tu hành để mà hạnh Bồ Tát để cứu độ chúng sanh, tu hành A Tăng kỳ kiếp các ngài bỏ đi và các ngài không muốn tu, đó là vô tâm của hạnh thanh văn. Bồ Tát không có vô tâm trước cảnh đau khổ của chúng sanh nên gọi là Ma Ha Tát, tức là Đại Bồ Tát. Đó quý vị nhớ. Vô tâm trước nghịch cảnh, nói thì dễ nhưng làm thì không có khó đâu. Hồi nãy chú Thành thấy cũng phải kìm dữ lắm đó, chứ không ấy là cũng là cái chuyện rồi đó, phải không? Phải đòi hỏi công phu tu hành. Vô tâm loại có hại là loại vô tâm nào quý vị? Bây giờ thầy nói vô tâm cái loại có lợi là nãy đó, đối cảnh vô tâm mà phấn thiền. Còn vô tâm là loại có hại là loại nào quý vị? Hả? Quý vị biết không? Quý vị thường vô tâm lắm nè. Thứ nhất là ai gửi tiền trả nợ cho mình quên trả nợ, cái đó là vô tâm. Có hại cho người mà có lợi cho mình, phải không? Rồi mình nấu ăn nhưng vô tâm đi chùa quên tắt bếp, cái đó là trái nhà đó. Hoặc người hút thuốc lấy xe đi ngang đám ruộng mùa hè dục vô đó làm trái là vô tâm, cái đó là vô tâm vô ý. Hoặc người nấu nồi cơm cho chùa lại quên cắm điện để rồi đại chúng phải ăn cơm sống, phải không cô gì đó, cô Quyền Chiếu, hàng cho cô gạt gạt dữ lắm nha. Hoặc người con vô tâm không để ý đến cha mẹ đang nằm bệnh liệt giường ở trong dạ dưỡng lão, có không đó. Hoặc người chồng vô tâm khi vợ bệnh không biết lấy thuốc, không biết hỏi han mà chỉ về ngồi lại đút vô computer hoặc là chỉ ngồi là vô tâm coi phim thôi, không bao giờ biết. Nhưng mà thầy nghĩ trong này là đệ tử của thầy rất có hiếu với vợ như chú Vĩnh này, có hiếu không? Có. sao mà cười dữ vậy, tôi chỉ cười có không? Khi mà tới mập bệnh là chú có hiếu đi xuống lấy thuốc rồi không? Dạ có đó. Người rất là thành thật. Sao mà mấy Tâm cười vậy? Thật ra có phước mới có chồng có hiếu đó con ạ. Phải không? Có phước mới có chồng có hiếu. Cái chuyện không có gì, nó có hiếu với vợ cũng như vậy thôi à.
Như hỏi bạn mắc nợ.
Mắc nợ hả? Đâu có gì nợ mà vui vẻ mà. Đâu có gì đâu. Có nhiều người chồng á, coi như là vợ bệnh rồi đó, còn lấy thuốc độc đưa cho uống đâu phải gì bà. uống xong rồi cái mình nổi sân lên, mình rửa cho gãy chân rồi bây giờ lại đau còn. Không, nói thì nói giận, bởi vì đừng tin những cái gì khi mình giận mình nói. Quý vị nhớ có những cảnh đó thầy được chứng kiến rồi. Một cái con bé đó, nó hồi nó ở gần chùa Việt Nam đó, thì cái tuổi nó là khoảng 16-17. Rồi nó qua chùa nó làm con quả, nó đi về nó quên làm việc nhà, hồi đó phải sắt heo nấu chấm. Bình thường sắt chuối mà nó trễ nó qua thì có phá tu về nó vô nó làm. Má nó mới nói mày đồ quỷ đồ yêu, mày ăn báo đời á, mày cứ đi qua chùa mày ngóng ngóng trai. Tức là mấy bả nói có thấy có con trai có gia đình Phật tử là tập 5 tập 7, cái đồ mày là nói tầm 7 nó mất mặt chút ông Phật tử. Mày có ngon á mày về mày uống thuốc gầy mày chết đi, mày chết cho tao nhờ. Thì nói cái câu đó người mẹ nói trong lúc giận chứ đâu phải muốn con mình chết. Thì thật ra cái nó chạy qua nó xin thầy, lúc đó mình không biết làm sao văn rẫy, nó thầy cho con xin bình xịt thuốc gầy. Thì mình tưởng cái thời đó là 79 xịt sâu á, ông thầy mới đưa cho một cái bình thuốc gầy về, nó uống hết một chai. Dạ. Thì nó nằm nó chết chút xíu sau nó chết cứng đơ bị thuốc gầy mà quý vị. Thì má nó lăn lộn muốn chết heo luôn, mà trong khi trước đó mà nó mày chết đi cho tao, tao nghĩa là tao nhờ tao mua heo tao giật heo. Thì câu nói của bà mẹ đó mình nói lúc đó là sao? Nói để lúc sân giận rủa con thôi, nhưng mà vô tình rủa trước mặt bạn trai, nó rủa trước mặt Phật tử, nó tự ái quá. Thì nó nghĩ là bà mẹ không thương nó, thành ra nó tự ái và nó đi lấy thuốc gầy, nó uống và nó chết. Một cái cảnh thương tâm xảy ra, quý vị thấy không? Thành ra mình đâu phải là bà muốn chết theo đó, mà trong khi lúc giận mà nó mày, đa số mấy cô hồi xưa rủa con vậy, mày chết đi tao nhờ, hay mày đi tự tử đi. Có, thầy thấy nhiều người ở nhà quê họ rủa tới mức độ đó đó. Có lắm.
Vậy là thầy không sám hối thầy.
Hả? Ông thầy đó ông quản họ đâu có biết, ông vô tâm tại... Nhưng mà cậu cô đau khổ lắm, cái đám nó rất là đau khổ sát chùa. Tại vì bây giờ cô đang bên kia ta cũng trồng rẫy, thì nó dạ thầy cho xin gia thuốc gầy, thường thường cũng do xin thuốc cái xịt thuốc gầy thôi, mình không cho thì kệ đó, thì cũng cho thuốc, thường thường họ làm ruộng mà. Thì đưa xong uống xong rồi là lúc đó hòa thượng mới nói nè, thấy không, cái lời nói của cơn giận không có đáng đó. Chẳng hạn như hồi đó ông xã của Diệu Quả ưa đá Lý Tiểu Long á, đá với cổ thì cổ nó giái cho, nghĩa là trời Phật có linh thiêng thì cho ổng gãi cẳng đừng chết, nhưng bây giờ ổng gãi cẳng thì cổ lại gửi tên cầu an. Thấy không, tại vì mình cố giận cố nói thôi, chứ đâu phải là ai muốn chồng mình gãy chân. Thật ra thầy nói cho nghe là cái lời giận lúc nói không có giá trị, đừng bao giờ chấp nhất cái lời nói khi mà người ta nói bằng giận, không có giá trị gì hết đó. Và quý vị nhớ là loại vô tâm khi lo ăn chơi phung phí quên trách nhiệm với gia đình, có những loại ra ngoài thì đi, có những người chồng người vợ đi ra ngoài thì xài với bạn bè rất là sợp, và về nhà con cái đói có không, cái loại đó là cũng vô tâm xấu. Và loại vô tâm khi đến chùa nghe pháp thì không nghe pháp tụng kinh mà chỉ đi cho lấy lệ thì uổng, không có nắm được cái lời nào của Phật dạy hết. Một vị thầy lên pháp tòa, ông đó có cái gì không có còn biết, ông phạm tội với Phật, nhưng mà ông đem những lời Phật dạy ông truyền cho mình, thì mình chỉ lấy những cái của lời của Phật dạy thôi. Quý vị nhớ, mình đã đừng bao giờ đến chùa để uổng phí thời giờ vàng bạc của mình. Loại vô tâm nấu chè mà bỏ muối có không? Nấu chè cho thầy ăn mà bỏ muối, và nấu canh mà bỏ đường. Nhưng mà bữa nay có một loại vô tâm mà này là hữu tâm, là thấy chè hột sen còn nhiều quá, ni sư mới nấu canh chua đó, ni sư mới bỏ chè hột sen vô mà ăn rất là ngon. Thấy không? Cái này là hữu tâm chứ không phải là vô tâm. Loại vô tâm khi bà già chồng xuống bếp nấu ăn, dậy sớm 3-4 giờ để nấu ăn mà nàng dâu thì nằm ngủ thẳng cẳng cho tới 12 giờ trưa. Có không? Có, dâu ở Mỹ này nhiều lắm. Nhiều lắm. Bà già chồng thì xuống cúng ca, cúng kịch, hút bụi rồi dắt này kia rồi đó, nàng dâu thì ngủ thẳng cẳng. Hoặc là bà già vợ thì lúc khúc làm giặt đồ mà trong khi hàng rể thì ngủ thẳng cẳng. Hoặc là có những khi bà già vợ thì té gần chết luôn mà hàng rể cũng không hỏi tới nữa. Phải mấy Tâm? Đó là vô tâm, sao có lợi hay có hại đó. Đó là loại phàm phu, vô tâm của phàm phu. Còn vô tâm của A-la-hán đó, là người ta nghĩa là sợ chúng sanh quá đó. Cũng như vừa rồi Hạnh Phúc nó con sợ làm trở lại làm người quá, muốn sợ làm người mà nói bây giờ cổ không sinh về cái cực lạc, mà con nói làm sao sư phụ chỉ cho con về cõi trời đau lợi. Tôi nói, ấy tại sao mà giải? Cô chỉ cô cách tu hành làm sao để về đau lợi. Tôi nói, nè, về đau lợi đó, lúc đó là cô làm gì? Cô là làm, cô làm vợ của một ông đã khổ, cô làm vợ có tới một mười ngàn bà vợ lấy với một ông trời đó, một ngàn bà vợ trên cô tu đau lợi đó, mười bà, một ngàn bà vợ ở với một ông trời, thì khổ không?
Sao ông trời nhiều vợ vậy thầy?
Dạ. Ông kinh nói đó, ông kinh, cô biết ông trời đấu sức bao nhiêu không? Ông trời mà cái ông trời mà cao nhất mà của trời cái đô lợi đó, tức là Thích Đề Hoàng Nhân, ổng một đi mà có 10.000 bà vợ. Nhưng mà ổng hay thế này nè, 10.000 bà vợ mà ổng biến được 10.000 thân, ổng đến 10.000 cái cung đó thành bà vợ nào cũng thấy là em là quý nương của trọng. Thì bởi vậy tu đó, tu mà làm phước nhiều quá đó là được là về cõi trời mà hớn hưởng. Mà về đến đó hưởng hết phước là rớt xuống một cái là rớt được lút xuống là câu là bò luôn. Còn hạnh phước nói hỏi sao cô không ráng lên trời đấu sức, cô nói giặt sức con leo không nổi đấu sức.
Trời đấu sức mà phải ở bên trong đi.
Mà cô phải xin vô nội diện của Đức Phật Di Lặc. Mà cô nhớ nha, Đức Phật Di Lặc là sống bao nhiêu? 4.000 tuổi, tuổi thọ của cõi trời đấu sức. Một ngày một đêm của cõi trời đấu sức là 400 năm, cõi Nam Diêu Phù Đề nhân ra là mấy chục triệu năm lận. Thay vì cô ráng sức cô niệm A Di Đà Phật, cô lên cõi Di Di Đà luôn đi. Trên đó là không có nam không có nữ, hơn mà nó chỉ là ai cũng có 32 tướng tốt hết á. Đó. Thì đừng có dạ dột lên dạ không, cho nó không có vợ chồng nữa nha. Yeah. Còn diệu quả mà muốn lên đó làm vợ của một, làm chia xe với 1.000 bà vợ nữa là diệu quả lên cõi trời.
Có
không có nha. Yeah. Còn hay là muốn kiếp sau trả thù thì xin làm thiên tử, lên xin làm thiên tử trên đó thì có tới 11.000 bà vợ rồi nha. Yeah. Rồi quý vị nhớ nè, loại vô tâm khi cả chùa nồi cơm ăn còn quá ít mà mình cứ nghĩa là vô tư ăn thoải mái phải không Diệu Hòa? Không, nó không cảm Diệu Hòa, nó không thấy được.
Dạ phải, dạ phải.
Diệu Hòa thấy được. Ưu tiên cho Diệu Hòa. Chứ còn mà có như là Mai Tâm là không được nè, chú Vĩnh là không được nè, phải không? Thầy cũng không được, ni sư cũng được, chỉ có ưu tiên cho Diệu Hòa thôi. Đó. Ừ. Tuổi trẻ, tuổi già mà vô tâm vì mình biết tha thứ nhớ người già đó, mà được hạnh phúc hay không là càng nên vô tâm đi. Mình làm như mình có tai mà không nghe, có mắt mà không thấy thì sẽ được hạnh phúc phải không? Chứ còn mình mà có mắt có tai mà mình dính mắt là mình sẽ khổ đó. Tuổi già chấp nhất thì đau khổ, tuổi già mà đối cảnh vô tâm thì sẽ hạnh phúc. Mà ngay bây giờ người tu hành bản đạo mình cũng vậy hả? Mình vô tâm thì mình hạnh phúc, mà mình có tâm là mình đau khổ à. Đồng ý không quý vị?
Người điên nó không phúc
hả? Hả? Người điên họ thấy mình khổ lắm đó. Người điên họ thật ra họ sống trong một thế giới, nghĩa là họ thấy hạnh phúc. Thật ra người điên á, họ chỉ chính ra họ thấy mình là mình bóp chen, mà chính người điên cái thế giới họ thấy mình là khổ. Thật ra đó họ thấy mình điên, dạ yeah. Họ thấy mình điên, dạ yeah. Mình thấy họ khổ nhưng mà họ thấy họ sướng, dạ yeah. Tại vì họ có đi ở ngoài chuồng, họ ở chuồng ngoài đường, họ cũng có mắc cỡ nữa, họ đối tẩm vô tâm mà họ không có khe phải chứ tâm. Rồi họ bốc phân họ ăn cũng vậy, mà bốc kẹo ăn cũng vậy. Quý vị đã từng đi mà quỷ lạo thì có những cuốn phim đó, họ bỏ vô họ ăn rồi chứ họ bốc họ hút như là rớt dưới đất họ vẫn ăn. Còn ở đây hả, họ sướng hơn Diệu Tịnh không? Diệu Tịnh phải rửa từ cọng rau rồi lửa rồi chùi rồi làm đủ thứ, rồi rửa xà bông bằng rau nữa, phải không? Đó, thằng Diệu Tịnh đâu có sướng bằng những người điên ở trong nhà thức tâm thần đâu đó. Yeah, đó, niềm vui hạnh phúc thật sự khi chúng ta đem hạnh phúc cho mọi người. Nhớ cái niềm vui trên đời không có niềm vui nào mà nó vĩnh viễn. Niềm vui của vợ chồng thì kéo dài bao lâu? 10 năm không? Không, niềm vui lấy nhau như từ thở ban đầu, cái thở ban đầu lưu luyến ấy là được 10 năm không? Đâu được. Ông Tâm với bà xã được 10 năm mới gây lộn hả? Là chưa? 3 tháng là gây lộn rồi. 3 tháng là gây lộn rồi. Đó, 3 tháng là nói còn hơi mơ cao đó phải không? Chứ cái thứ đó mà lóp lại là chừng nó là 1 tháng là gây rồi. Đó. Rồi chúng ta chỉ đem hạnh phúc cho mọi người như bố thí, giúp đỡ hy sinh cho kẻ khác, cống hiến sức lực cho mọi người, hy sinh cho đạo pháp xã hội, cái đó mới niềm vui. Quý vị để ý coi nè, khi quý vị về Việt Nam quý vị làm phước, mà quý vị thấy khi đi ra khỏi cái trại trù, trại mùi hay trại mắt mình thấy nó vui không? Trong lòng nó vui, mà về tới đây khi dần nghĩ lại những cái hình ảnh đó mình vẫn thấy vui hoài hả? Thấy không? Trong khi đó mà vợ chồng nhiều khi mình nghĩ cái hồi xưa sao mình lên xe cái ông mở cửa mình, bây giờ đó mình lên xe là chạy, còn hồi xưa mình xách cái giỏ là ổng xách ổng chạy, phải không? Rồi bây giờ đó mình hồi xưa mình bệnh cái là ổng chạy ổng đi mua thuốc mua đồ ăn, còn bây giờ nhìn thấy so lại nổi máu gan lên, phải không? Đó, nổi sôi gan lên. Thành ra là quý vị thấy chỉ có lo cho người khác, lo cho cái hạnh bồ khác vị tha thì quý vị thấy sẽ rất hạnh phúc. Người cha người mẹ vô tâm khi con cái hút sách mà không đến dạy dỗ. Người cha người mẹ thấy con cái bị cái xã hội Mỹ này mà nó cuốn hút vào trong cái sa đọa mà mình không có một cái cố gắng để mà ngăn cản, để vô tâm đó làm sai, chứ không phải đối cảnh vô tâm về con tôi nó hút sách chạy nó, con tôi nó xì ke cờ bạc, cái đó là cái vô tâm không đúng. Vô tâm khi không thấy lỗi người là vô tâm của thánh. Vô tâm khi ra ngoài mặc quần áo trái là lỗi tốt hay lỗi xấu quý vị? Có người vô tâm, thì thấy có những hàng người họ vô tâm nên họ mặc quần áo trái họ đi ra đường đó. Có những người kêu là đàn bà, họ kêu là họ chê đó. Có nhiều bà đi ra ngoài mặc đồ trái nữa đó. Đó, hồi xưa có. Dạ, vô tâm, cái đó là người Quế kêu là chiêu. Mà người Nam kêu là danh từ gì?
Vô ý.
Dạ, nó kêu cái gì, một cái danh từ gì nữa đó, mới đứng vô ý nó cũng đúng nữa đó. Mà chê nữa, người Bắc kêu là gì sư cô? Nếu mà đi ra ngoài mặc đồ trái là kêu
vô ý tứ vậy thôi ạ, à. Nói là vô ý tứ.
Dạ, yeah, vô ý tứ, dạ. Dạ, vô ý vô tứ phải không? Rồi vô tâm như thầy núi là mặc vớ chiếc đông chiếc tây đó. Đó, thời đó đi tiếp pháp lên thu cái sách, ôi trời ơi thầy mặc chiếc đen chiếc trắng, đó là vô tâm đông tây. Dạ vô ý. Có lần thầy mang lên cái nó chạy nó bắt vô cái thầy múc ra đâu, thầy ơi nó lấy gì vớ. Đó, mà vô tâm khi đi, rồi vô tâm là khi đi đi làm mà quên khóa cửa là cái chuyện đó cũng là thật, nó không có vô hại vô thưởng, nhưng mà rủi trộm mới vô thì mình thiệt thòi. Vô tâm khi đám tang, đi đám tang lại cười ha hả thoải mái. Hoặc là vô tâm khi người ta đang thuyết pháp thì cười hố hố hoặc mở điện thoại rầm rầm. Thấy không? Đó là vô tâm, nó cũng không có gì nhưng mà nó làm phiền người khác vậy thôi. Đó. Vô tâm khi về Việt Nam mà vợ gọi điện thoại không biết là ai. Rồi mất rồi, phải vô đi. Cái đó kêu là gì vô đi? Hả? Cái đó là đối cảnh vô tâm mặc kiến thiền, phải vô tâm. Tôi vợ tôi còn không biết là ai nữa. Đó là cái người chứng rồi đó. Rồi, vô tâm khi người ta trả tiền mình rồi mà lại còn đòi thêm lần thứ hai nữa. Cái đó có không quý vị? Có nhiều người đòi lần thứ hai phải không Hương? Rồi cái vô tâm này là mình thiếu phước nè. Vô tâm mà khi thấy người ăn mài hôm lét đó, họ xin đó mà mình như làm lơ, mình có khả năng mình quay cái chuyến xe xuống mình bỏ vô mà mình làm lơ, cái đó là vô tâm. Như vậy đối cảnh vô tâm mạc vấn thiền và tâm vô sở trụ giống nhau ở chỗ nào quý vị? Và khác nhau ở chỗ nào? Ở trong này quý vị nào nói được? Đối cảnh vô tâm mạc vấn thiền và cái tâm vô sở trụ trong kinh Kim Cang thì hai cái nó khác nhau chỗ nào và giống nhau chỗ nào? Quý vị nói được không? Bây giờ thầy khai triển tâm vô sở trụ cho này nè.
Cái cảnh vô tâm đó là coi như mình không bị tâm, không bị cảnh chuyển biến. Còn tâm vô sở trụ là tâm chuyển cảnh.
Bây giờ thầy thí dụ cho nè. Mình làm phước cho một cái người nào đó ở Việt Nam, rồi quý vị quên đi. Hoặc là quý vị gửi cho em quý vị 50, 100, 1000 rồi quên đi, không nhắc nữa. Thì cái đó là vô sở trụ, đúng không? Mà mình cứ một lần mình gọi điện thoại mày nha, tao cho mày 50, tao cho mày 100, mình nhắc đi nhắc hoài, tức là người đó phủ sở trụ, đúng không quý vị? Mà càng trụ là càng khổ. Mình nhắc cái người kia họ là mất mặt rồi, hoặc mình nhắc ra là người ta thấy khổ, mà mình thấy người ta thấy họ thua thiệt mình. Quý vị thấy khi mà cái người mà được nhận ơn họ đau khổ lắm. Thành ra trong một cái chuyện thầy đọc đó, có một cái chú kia là kỹ sư, đậu bằng master, rất là giỏi, nhà cao cửa rộng, đẹp trai đủ mọi thứ hơn, là ở nhà để cưới vợ cho ông đó. Ông chọn vợ thì ông chọn vợ là ở có bốn thằng rể, mà có cái thằng thì vô á, cái gì á nó cũng giỏi, mà nó nói nó là tệ nhất. Con á là sự nghiệp không có, học hành không tới nơi. Ông già ông học tới lớp 12 thì nó nói nó học lớp 11 thôi. Ông già có cái nhà 3 phòng thì nó nói nó có nhà 2 phòng thôi. Rồi ông già nghĩa là giỏi cái gì nó cũng nói nó dở hơn ông hết. Thì ngược lại ông già vợ lại gả cho cái thằng rể mà thua thiệt mình mọi thứ, mà cái thằng rể hơn thì ông không gả. Đối với gì tại sao vậy? Cái thằng rể cái gì á, ba có cái nhà 5 phòng, con có cái nhà 7 phòng, ba mới học 2 school, con có bằng BSD, nghĩa là cái gì cũng hơn ông già vợ. Đáng lẽ là cái người rể lý tưởng vậy mà ông không gả, ông gả cho cái thằng cái gì cũng thua thiệt ông hết. Đối với gì tại sao? Đó, ông tự nhiên ông thấy cái bản ngã ông bị thua thiệt, lấy thằng này là mình thấy phải không Hương? Thấy vậy là thấy thua thiệt thằng rể, mà thà là gả cho cái thằng ngây ngô ngô vậy đó. Đó, đó. Thành ra ổng lại chọn rể là chọn cái thằng là dở hơn mình, chứ không chọn cái thằng quá giỏi hơn mình đó. Quý vị thấy rồi đó, tâm vô sở trụ thì nhắc nè, Mình gửi tiền về Việt Nam giúp đỡ cho ai rồi mình cứ ghi mãi trong lòng là mình ban ơn cho người, tức là trong còn trụ, còn sở trụ, tức là còn nghĩ tới cái món đó, chưa phải là ba la mật. Mình cúng chùa cho tăng ni, mình cúng trai tăng cho chùa, mình cúng cho thầy, rồi mình luôn luôn mình muốn đến đây vị thầy phải tiếp đón mình, tiếp đón mình phải nhớ tới pháp danh mình, nó là cái này kia, cái đó là cái gì đó còn trụ hay là gì? Còn trụ là còn ít phước lắm. Ai chỉ trích phê bình mình làm mình mất mặt mà mình không quên được, cái mối hận này nguyện là sống để bụng chết mang theo, mà khi ngồi thiền diệp chánh tịnh là mới quên thôi, mà hả nhớ lại là cũng là môi ra phải không Dư Hoa? Trừ trường hợp mà Dư Hoa nó ngồi nó nhai nhóc nhách là mình mới xả ra thôi nha. Mình cho ai mượn tiền mà họ không chịu trả, mình cứ luôn luôn suy nghĩ phương kế để đòi lại cho được, tức là tâm còn trụ. Quý vị thấy đi, thành ra khi mà cho ai mượn rồi đó, quý vị thấy không được phát tâm đi, bố thí luôn thì tứa có phước. Chứ mình mà nghĩ tâm đòi mà khi họ đã giật rồi thì hai bên tạo ra quán thù và đời sau tương báo để mà trả nợ luân hồi trả nào khổ lắm đó. Ai thường khen tặng a vua theo mình, khen mình có cảm tình thiên vị, người đó là tâm còn trụ. Ai chỉ trích mình thì mình lại ghét, cái đó là tâm còn trụ. Rồi bây giờ thầy nói tới tâm vô sở trụ của bậc Bồ Tát là thế nào. Bồ Tát tuy biết mình tu hành vô lượng kiếp có khả năng thành Phật, nhưng vì lòng từ bi thương xót chúng sanh còn đau khổ nên phải trụ vào tâm đại bi để cứu độ chúng sanh. Đó, quý vị thấy không? Như Phật Quan Âm ngài dư sức thành Phật rồi. Hả? Ngài Địa Tạng ngài cũng dư sức thành Phật rồi. Nhưng mà ngài, quý vị thấy cái hạnh nguyện không? Chúng sanh vô biên mà ngài độ, mà độ tất cả hạnh nguyện nào cũng đều thành Phật được, mà nghĩ ngài Địa Tạng không bao giờ thành Phật được. Quý vị có hiểu thầy nói không? Ai cũng có thể thành Phật được mà chỉ ngài Địa Tạng thôi mới kêu là đại nguyện, quý vị hiểu rồi. Bồ Tát có thừa phước báo để hóa sanh về các cõi Phật ở mười phương, sống một cuộc đời an lạc. Nhưng các ngài phải trụ thân ở cõi quế độ này, tức là còn trụ, nhưng mà trụ vì cái nguyện chứ không phải là trụ vì cái tham vọng, trụ về cái nguyện. Phải không vậy? Cái ngài phải trụ là do cái nguyện. Bồ Tát tâm lúc nào cũng trụ Bồ Đề tâm để độ sanh, tức là phải không bỏ chúng sanh. Rồi thầy hỏi bây giờ, xin hỏi quý Phật tử, cái danh từ người bạn đường là gì? Chỉ ai? Thấy không? Ta kêu người bạn đường. Như vậy đó, người bạn đạo, người bạn đời. Thì tại sao người ta không có kêu ông xã bà xã mà ta dùng người bạn đường? Như vậy đó, thì quý vị thấy nè, con đường mình đi là từ đâu? Con đường đời. Từ khi mà lọt lòng mẹ khóc que que cho tới khi mà ra tới nhà hoàng là một con đường. Con đường đó nó có một chiều dài, có người thì 100, nghĩa là 100 năm, có người thì 5-3 năm, có người thì chỉ dài 3 tháng thôi, phải quý vị? Mà con đường đó là quý vị thấy là nó đẹp, nó hạnh phúc, hay là nó chông gai, hay là nó là nước mắt chăng cô? Thành ra chúng ta cần một người bạn đường, tức là ông xã hoặc là bà xã quý vị. Còn người tu hành như chúng ta đây là những người bạn đạo, ăn cơm có canh, tu hành có bạn, phải không? Như vậy mà cái người bạn đường á, thì có ngoài ra còn có những người bạn gì nữa chú Đường? Người bạn tù, có không? Người bạn tù ơi, tôi không quên anh. Có những bạn nhạc đó. Thì khi trong tù tại sao người ta thương nhau? Khi mà có một người tù bệnh, những người tù khác hy sinh từng muỗng cơm để chia sẻ cho người ta thoát được cái cảnh nghĩa là đau khổ. Trong khi những người bạn đạo như chúng ta, nó ngồi gần mình thì mình cút quỳ chỏ nó, hả? Nó ngồi trước lưng thì mình đá vào lái nó, hả? Như vậy là sao đây? Hả? Chúng sanh vô biên thề nguyện độ, cái cảnh đó về thầy thấy nó đau khổ lắm, hả? Bởi vậy giờ phút lâm chung mới có cái cảnh là nằm trầm ê trầm kha, rồi kêu Phật A Di Đà cứu con. Phật mới nhìn xuống đây, nhìn ngài thấy là nó thúc đứa này, nó thúc đứa kia. Người bạn đời của nó chia sẻ từng mặn nồng mà nó còn thúc, nó còn đạp, hả? Nó còn đạp, nó chà, nó đạp. Mà trong khi người bạn đạo cũng vậy, cái người bạn đời quý vị có đạp nhau không? Tôi thấy quý vị chữ nặng nhất là chữ người bạn đời đó quý vị ạ. Chữ trung vừa hỏi hẳn chưa?
Con biết chưa đâu con?
À, đó, đó. Ăn hiếp phải không? Chứ không rồi. Dạ hơi ăn hiếp chứ không có đến nỗi mà thúc người nhỏ rồi hả? Chưa. Cái chữ người bạn đường mình phải hiểu. Đường đời mà, đường thương đau đầy ải nhân gian. Ai chưa qua chưa khởi là phải là người. Quý vị thấy mấy câu đó không? Có không? Đường tương trao đầy ải, nghĩa là hơn thua, ai không qua chứ phải thầy chùa. Thành ra nói ở trong cái chùa này đó, hả? Mà không, đường thương đau đầy ải nhân gian, ai chưa qua chứ phải là người. Đó là nói cho người đời, còn nói cho thầy, cho ni sư, cho nhị vị sư cô đây. Đường tương trao đầy ải hơn thua, ai chưa qua chứ phải thầy chùa. Đường tương trao đầy ải thương đau, ai chưa qua chứ phải thầy bùa. Đường lên dốc cao ai chưa leo lên chưa phải thầy núi. Leo dốc cực lắm, thấy không? Thầy núi là phải leo dốc rồi.
Nhưng mà gặp xe sáu bái leo luôn.
Quý vị có thấy cái chữ đó không? Thì khi ta ngồi với chị thấy cái đường đời không, mình mổ ra là mình thấy người bạn đời, thấy không? Người bạn đời ơi, người bạn tù ơi, tôi không quên anh, nhưng mà rồi đó, người bạn tù thì thương nhau, mà người bạn đời từ khi nghĩa là thắp cái lây liêu hương lại, ông bà cha mẹ nhận nghĩa là quyến thuộc rồi, xui gia rồi, vậy mà hở là giấu, là đi chiêu, là lừa, là đảo, là sống mặt trái với nhau, thì quý vị thấy là sao? Rồi người bạn đạo ơi, ngồi bên đây mà đi gần mình để mà cùng nghĩa là tiến về Tây Phương, mà đi gần phút vừa chỏ đi sau lưng thì đá vào lái hả? Thì hỏi quý vị như vậy là làm sao mà để tiến đây hả? Dạ, dịch cho té, thấy nó chạy sắp lên cực lạc, thọt cho nó té đi. Quý vị thấy khi mình mổ ra đó, mình nói thật cái nó đau lòng, đau lòng dữ lắm, phải không cô Nguyên Chiếu? Sao mà gặt dữ vậy? Chứ hỏi quý vị, con đường đời là đường một chiều hay đường hai chiều? Đường đời là đường một chiều hay đường hai chiều chú Vĩnh?
Một chiều.
Đường đạo là đường hai chiều hay đường một chiều? Hả? À, phải nói kỹ rồi nha.
Đời là hai, đường đời là hai chiều, và đường đạo là
một chiều. Sao? Ai nói đường đời là một chiều? Chú Vĩnh nói đường đời một chiều. Ai nói đường đời là hai chiều? Diệu quả đường đời là hai chiều. Bởi vậy cô là khi cầu cho chồng gãy chân, khi cầu cho chồng hết bệnh là hai chiều. Nè, tôi nói cho nghe nha, thật ra đó đường đời chỉ có một chiều thôi, mà tốc độ của thời gian không có dè được. Tốc độ của thời gian là tốc độ cái đồng hồ, có khi nào cái gì quay ngược kim lịch sử được không? Đường đời chỉ tiến và tiến, và mỗi một ngày chúng ta đi dần tới cái chết hả, không có bao giờ chúng ta lấy được thời gian đâu. Nhưng mà đường đạo đó, bữa nay thầy núi tu có thể tu, nhưng mà ngày mai có thể xuất giá hay là xuất gia bỏ ra để mà theo vợ, để tả hiếu vợ, có rồi. Như sư đây cũng có thể là xuất giá được đó. Rồi không thiệt mà, cái đó là có hai chiều, hai chiều không thể nói thật, phải không? Đường đời, đường đạo là có hai chiều. Hai chiều là sao? Một chiều đi vào cõi trời, cõi người, cõi Atula, nghĩa là cõi kia. Còn một cái đường đạo mình nó đi sáu chiều, nhưng mà thầy nói có hai chiều là chiều thiện và chiều ác, đi vào thiện đạo và ác đạo là đường. Còn cái đường đời chỉ có một đường là đi tới cái chỗ nhà hoàng thôi, quý vị thấy thôi, đi tới nhà hoàng, đi tới nghĩa địa mà chết.